Xin kính chào cộng đoàn phụng vụ. Lời đầu tiên, khi Chúa Giêsu ra đi rao giảng tin mừng, thì Ngài nói với dân chúng: anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Thưa cộng đoàn, chủ đề hai ngày tĩnh tâm của giới trưởng thành chúng ta đó là chủ đề sám hối và hòa giải. Tại sao chúng ta lại phải nói về sám hối? Và tại sao chúng ta lại phải đề cập đến hòa giải? Sám hối như một đòi hỏi khẩn cấp của tin mừng, và hòa giải như một sáng kiến tuyệt vời của Thiên Chúa, và như một khát vọng sâu thẳm trong đáy hồn của mỗi con người. Lời Chúa trong sách Ezekiel mà cộng đoàn nhìn thấy phía tay phải của chúng ta trên gian khung thánh: ta không muốn cho kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó sám hối để được sống. Sứ điệp của mùa chay, và có thể nói sứ điệp suốt cuộc đời của người Kitô hữu chúng ta, đó là sứ điệp sám hối. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy những xáo trộn, một thế giới đầy những sâu xé, một thế giới đầy bất an. Sự sâu xé, sự xáo trộn, sự bất an đó nguyên nhân từ đâu vậy? Có lẽ những nhà chính trị sẽ nhìn ở góc độ chính trị để phán đoán, tìm ra nguyên nhân của những sâu xé trong thế giới này. Những nhà kinh tế có thể đổ lỗi cho kinh tế của thế giới nhiều bất ổn, gây ra những xáo trộn trong đời sống nhân loại. Những nhà tu đức có thể chỉ ra đó là những lối sống tách biệt khỏi Thiên Chúa, hay những lối sống tục hóa mà làm cho nhân loại này sâu xé lẫn nhau. Thế nhưng có lẽ chúng ta có thể có một câu trả lời chung cho vấn nạn đâu là nguyên nhân của những chia rẽ, của những xáo trộn, của những khủng bố, của những khốn khó đổ ập trên thân phận của nhân loại. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trong tông huấn sám hối và hòa giải gửi cho toàn thể địa cầu, có thể nói như vậy, cách riêng cho những người Công giáo: Ngài chỉ mặt cho kẻ thù gây ra tất cả những xáo trộn trong đời sống nhân loại của chúng ta, đó chính là tội lỗi. Tội lỗi ẩn núp trong mọi hình thái, tội lỗi có mặt ở mọi nơi, và tội lỗi phá hủy sự hạnh phúc trong khát vọng của con người. Tội lỗi được thể hiện đầu tiên trong thế giới ngày hôm nay, đó là con người ta đánh mất cảm thức tội lỗi. Khi mình không còn cảm thấy mình tội nữa, khi điều mình làm không cảm thấy đó là tội nữa, thì cái gì người ta cũng dám làm. Tôi muốn là tôi làm. Nếu như không còn cảm thức tội lỗi như một tiếng nói của lương tâm mà Thiên Chúa đặt để nơi sâu thẳm của con người, thì điều gì tôi muốn và điều đó có lợi cho tôi thì tôi làm. Chúng ta thấy điều đó rõ lắm trong xã hội của chúng ta, trên mọi lĩnh vực. Trên lĩnh vực quốc tế, người ta có thể xâm chiếm, người ta có thể cải tổ Biển Đông, miễn có lợi cho tôi bất cần đó là xâm phạm, tôi sẵn sàng làm. Và nếu cần có những hợp đồng béo bở mà phải có sự gian dối lươn lẻo trong đó, không sao cả, miễn là có lợi cho tôi sẽ làm. Trong đời sống xã hội chúng ta thấy, lấy một ví dụ điển hình thôi, trong cộng đoàn của chúng ta không biết có các bà, các chị có bán thịt bò không? Miếng thịt bò mà muốn tươi được từ 5 giờ sáng cho đến 4 giờ chiều, đơn giản lắm, để tôi bày cho. Có một loại thuốc bột khá rẻ tiền, ta hòa vào nước, cắt miếng thịt bò, nhúng vào rồi treo lên, tươi từ sáng cho đến chiều. Hỏi các bà bán thịt bò xem, ông Trà Văn có nói bậy không? Nếu như tôi không làm như thế, thì thịt bò của tôi chỉ bán đến 10 giờ là có vẻ nó đã ôi rồi, người ta không mua nữa. Thôi kệ, không sao cả, có lợi cho tôi thì tôi làm. Ngày hôm nay có nhiều người bảo con thèm ăn sầu riêng lắm chà, nhưng mà một lần ăn xong rồi nhập viện con khiếp rồi. Mà cứ hỏi thăm những nhà vườn người ta làm sầu riêng xem. Cây sầu riêng để ăn là cây dành riêng ở góc. Còn những cây sầu riêng khác để bán, người ta có quy trình chăm sóc riêng. Nhìn thì đẹp mắt đấy, ăn vào thì khổ thân. Không sao cả, cứ có lợi cho tôi thì tôi làm. Có nhiều người trồng rau ở vùng Đà Lạt, ví dụ người ta dùng cái cải bắp, bắp cuộn đó, vừa xịt thuốc xong một cái, có giá, thế là ta cắt, không sao cả, thuốc và rau trộn chung, ăn ai chết kệ ai, không chết ngay đâu mà sợ, không sao cả, có lợi cho tôi thì tôi làm. Trong đời sống gia đình, hai vợ chồng chưa muốn có một đứa con, nhưng mà giờ đây khi nghe vợ nói em đã có thai, không sao cả, chỉ cần 5 phút thôi, anh đưa em đến bệnh viện Từ Dũ, chuyện đâu còn đó, tốt đẹp thôi, không sao cả, có lợi cho chúng ta thì anh sẵn sàng đưa em đi làm. Ta có thể liệt kê hàng loạt những chuyện như thế trong đời sống của con người, mà chung quy đó là con người đánh mất cảm thức tội lỗi. Cách đây vài năm, người ta quảng cáo một loại trái cây rất kỳ lạ, gọi là cây thần kỳ. Không biết cộng đoàn có biết cái cây này không? Cây nho nhỏ, cái quả nó bằng khoảng đầu ngón tay, chín đo đỏ đẹp mắt. Thần kỳ là thế này, chỉ cần nếm thử cái quả thần kỳ ấy, rồi thì ta có thể ăn bất cứ thứ gì, ta đều cảm thấy ngọt. Cho quả chanh vào miệng nhai, chanh rất ngọt. Ăn nguyên một quả me, me rất ngọt. Quả khế chua như thế, nhai ráu ráu như là ăn dưa leo, bởi vì khế chua nhưng tôi ăn rất ngọt. Hậu quả là người ta không còn phân biệt được cái nào là ngọt, cái nào là chua. Và hậu quả là tôi có thể ăn một lần nửa ký khế, cuối cùng thì tôi đau bao tử mà tôi không biết, bởi vì nó chua mà miệng tôi vẫn thấy ngọt. Khi ta đánh mất cảm thức tội lỗi, mọi chuyện đều quy về cái lợi, có lợi cho tôi thì tôi làm, hậu quả là chúng ta gánh chịu bao nhiêu thương đau trong cuộc đời này. Cộng đoàn thấy dường như tội lỗi trở thành một thứ bản tính trong thân phận của con người chúng ta. Không ai trong chúng ta dám vỗ ngực bảo rằng tôi là người trong sạch. Thế nhưng chúng ta vẫn phải đấm ngực mình mỗi ngày: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị chỉ ra cho chúng ta bốn khía cạnh tàn phá khủng khiếp của tội lỗi. Trước hết, tội lỗi phá hủy tận căn mối tương quan tốt đẹp giữa con người và Thiên Chúa. Thứ đến, tội lỗi làm rạn vỡ mối tương quan trong chính nội tâm của mỗi con người. Và điều thứ ba, tội lỗi cắt đứt mối tương quan giao hảo giữa mình và tha nhân. Khía cạnh thứ tư, tội lỗi làm sập đổ mối tương quan gần gũi và thân thiết giữa con người và thế giới. Tội lỗi phá đổ tất cả mọi chiều kích dài, rộng, cao, sâu của con người trong thế giới tạo thành. Trước hết, chúng ta lưu ý khía cạnh đổ bể trong tương quan giữa con người và Thiên Chúa. Ta trở về một trích đoạn thánh kinh rất căn bản mà ai trong chúng ta cũng biết. Sáng Thế Ký trình bày mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa ngay từ buổi ban đầu là một mối tương quan vô cùng tốt đẹp. Thánh Kinh dùng lối diễn tả rất đời thường để vẽ lên cái mối tương quan tốt đẹp và có thể nói là thi vị giữa Thiên Chúa và con người. Chiều chiều Thiên Chúa đi dạo, gió hiu hiu, có Adam và Eva bên cạnh. Mô tả của Sáng Thế Ký thật đẹp. Thế nhưng cái điều tốt đẹp ấy không tồn tại được bao lâu khi con người phản bội lại Thiên Chúa. Cũng một buổi chiều gió hiu hiu thổi, cũng một buổi chiều Chúa đi dạo trong vườn, thế nhưng không thấy bóng Adam, thế nhưng không thấy bóng của Eva. Cái gió mát hiu hiu giờ đây trở thành một thứ gió mà làm cho người ta cảm thấy sợ hãi và se lạnh, giống như người cảm không dám ra gió. Adam, Eva xấu hổ không dám giáp mặt với Thiên Chúa của mình. Tại sao vậy? Họ nhận ra mình trần truồng và xấu hổ. Họ nhận ra mình quá khác biệt với Thiên Chúa. Họ nhận ra mình xa cách với Thiên Chúa ngàn trùng. Họ nhận ra mình tội lỗi, còn Thiên Chúa thì thánh thiện. Nguyên tổ của chúng ta đã có kinh nghiệm về việc mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa bị cắt đứt. Cái kinh nghiệm ấy trải dài qua dòng lịch sử cứu độ của nhân loại. Có lẽ không thời nào là thời mà con người sống cách tử tế với Thiên Chúa. Có lẽ chưa thời nào là thời con người sống với Thiên Chúa theo nghĩa, theo ân. Có lẽ chưa thời nào mà con người trọn vẹn dành cho Chúa hết con tim và hết khối tình. Vẫn có những khó khăn lúc này lúc khác, người này người kia. Và nếu nhìn trên bình diện cá nhân, mỗi chúng ta khi phải đối diện với Thiên Chúa, có lẽ chúng ta cũng mang một tâm trạng nhiều khi rất giống Adam và Eva. Chúng ta sợ hãi trong một cuộc giáp mặt với Thiên Chúa yêu thương. Chúng ta sợ phải đến nhà thờ bởi vì tâm hồn của chúng ta nặng trĩu. Chúng ta sợ phải đến tòa cáo giải bởi vì xưng tội rồi ta lại tái phạm ngay hôm sau. Chúng ta sợ nghe lời của Ngài bởi vì biết đâu lời đó đánh động mà làm cho tâm hồn ta lại xao xuyến. Đã xa rồi lại xa hơn. Đã không gần gũi lại còn cách biệt. Tội lỗi là kẻ thù xen vào giữa tương quan con người và Thiên Chúa. Và thưa cộng đoàn, một khi mối tương quan giữa con người và Thiên Chúa bị bẻ gãy, thì lúc bấy giờ chúng ta cảm nhận cái xáo trộn, sự đổ bể xảy ra ngay trong chính nội tâm của chúng ta. Tâm hồn của chúng ta chẳng bao giờ vui khi còn đang mang tội. Lòng của chúng ta chẳng bao giờ có thể yên ổn nếu tội lỗi vẫn còn chế ngự tâm hồn mình. Và chắc chắn chẳng bao giờ ta có thể nhắm mắt tâm hồn thư thái bình an khi chúng ta vẫn còn bước đi trên nẻo đường bất chính. Sự xáo trộn xảy ra ngay trong tâm hồn của mỗi chúng ta, và điều đó có thể ảnh hưởng cả đến đời sống tâm lý, đời sống tình cảm hay đời sống bình thường của chúng ta. Có khi mất ăn mất ngủ, có khi cảm thấy trằn trọc nóng nảy, có khi cảm thấy bực bội trong mình, có khi cảm thấy rối loạn tiêu hóa. Tội lỗi phá đổ cái gì là sâu thẳm nhất? Là sự an bình trong tâm hồn con người. Chính vì con người xa Chúa, chính vì con người không làm theo điều Chúa muốn, chính vì con người không bước đi trong nẻo chính đường ngay, và con người lãnh nhận cái hậu quả khốn cùng cho chính bản thân mình. Và thưa cộng đoàn, sự đổ bể thứ ba, đó chính là mối tương quan giữa con người với nhau trở nên đắng đót. Mối giao hảo giữa người với người dường như trở nên rào cản. Đến độ có một triết gia hiện sinh nói rằng tha nhân là hỏa ngục. Người thân sống bên cạnh tôi là hỏa ngục của tôi. Bà láng giềng bên cạnh tôi là hỏa ngục của tôi. Mà có khi ngay người vợ thân thương đây cũng lại là hỏa ngục của tôi. Người chồng đây là hỏa ngục của tôi. Mà ngay cả bố già mẹ già của tôi cũng là hỏa ngục của tôi. Mối tương quan giữa con người với con người bị bẻ gãy. Điều này chúng ta cũng cứ trở về Thánh Kinh để thấy được một chứng từ rất sống động, như một kinh nghiệm, như một trải nghiệm của con người. Adam sống một mình, buồn hiu. Adam sống một mình, dường như đời vô nghĩa. Thế nhưng từ khi Thiên Chúa tạo dựng cho Adam một Eva, có thể diễn tả như lời rất dễ thương trong một ca từ: từ nay anh đã có nàng, có em đi đứng bên đời líu lo. Adam nhảy lên sung sướng, bởi vì đây là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi. Thế nhưng cái cảm giác sung sướng ấy, cái cảm giác gặp được người bạn đời ấy, cái cảm giác dường như mình có một kẻ yêu thương đồng hành và chia sẻ ấy, chóng vánh không còn nữa khi con người phạm tội. Khi Chúa gọi Adam và Eva, Adam không can đảm để nhận lỗi lầm của mình, nhưng chỉ vào người phụ nữ và nói: chính người đàn bà Chúa ban cho tôi, cám dỗ tôi nên tôi mới ăn trái cây. Tương quan giữa con người giờ đây là thế đó. Họ không còn dám đón nhận chính cuộc đời của nhau. Họ không còn dám gánh vác cuộc đời của nhau. Bắt đầu là sự đổ lỗi. Bắt đầu là sự ly biệt. Bắt đầu là sự căng thẳng. Sự đổ lỗi, sự ly biệt, sự căng thẳng ấy trải dài trong lịch sử của nhân loại. Rồi ta thấy cái hậu quả con cái của Adam Eva. Cain giết chính em ruột của mình là Abel. Và tội lỗi leo thang chúng ta đọc câu chuyện trong Thánh Kinh, câu chuyện của La-mét, một đền 77, không phải một đền một, không chỉ là mắt đền mắt, răng đền răng, mà cái ác một đền tới 77 lần. Tương quan giữa con người với nhau sao mà đắng đót thế? Tương quan giữa con người với nhau sao giờ đây lại lấp rào không đi được? Tương quan giữa con người với nhau sao trở nên lạnh lùng băng giá? Những điều ấy có khi đang xảy ra trong chính cộng đoàn của chúng ta. Mối tương quan đổ vỡ như thế có khi đang xảy ra trong chính gia đình của chúng ta. Tĩnh tâm không phải chỉ để nghe một bài nói chuyện, mà là để thực sự tâm của mình được đọng lại, thực sự lời của Chúa xoáy vào những câu hỏi tận tâm can. Tương quan của con lúc này với Chúa là sao? Tương quan của con với những người gần gũi nhất đang diễn ra thế nào? Làm sao để ta nối được mối tương quan ấy? Làm sao giữa Chúa và ta không còn là một sự ngăn cách? Làm sao tâm hồn của ta không còn bị sôi sục? Làm sao để tương quan giữa tôi và người khác trở thành mối tương quan thân tình bạn hữu? Thưa cộng đoàn, nếu không có được sự giao hảo trong ba mối tương quan ấy, thì ta cũng sẽ nhận ra một điều rất thật trong đời sống của chúng ta, đó là tội lỗi phá đổ cả tương quan giữa con người và thế giới tạo thành, giữa con người và thiên nhiên. Những ngày vừa qua trên các trang báo, chúng ta thấy đang rộn lên cảnh người ta chặt cây ngoài Hà Nội. Những con số tính bằng 100 tỷ đồng là những món mỡ béo bở, bất chấp những hệ luận có thể xảy ra, không cần biết, có lợi là tôi làm. Trồng được một cái cây phải mất 10 năm, chặt một cái cây tôi chỉ cần 10 phút. Làm sao để sửa sai khi hàng loạt cây xanh của thành phố bị đốn xuống? Lá phổi của Hà Nội không còn nữa thì người ta sẽ thở bằng cái gì? Một câu chuyện rất thời sự và rất thật trong xã hội của chúng ta. Chúng ta từng chứng kiến cảnh nổi giận của thiên nhiên. Chúng ta từng gánh cái hậu quả khốn khổ mà thiên nhiên đè bẹp trên thân phận của chúng ta. Chúng ta ở đây rất gần với dòng kênh Nhiêu Lộc. Chúng ta nhìn lại quá khứ khoảng 1 năm về trước, có ai dám can đảm lội dưới dòng Nhiêu Lộc hay không? Một dòng sông chuyên chở cả sự sống, thế nhưng mà nó trở thành ô uế, uế tạp, bởi vì con người không biết yêu thương và gìn giữ, bởi vì con người biến nó trở thành một cái nơi để người ta có thể tống khứ tất cả những rác rưởi vào đó. Cũng may là dòng sông được cứu sống, thế nhưng mà vẫn rất nhiều kẻ ác tâm đang ngày đêm tìm cách giết chết dòng sông. Người ta xả rác vào dòng sông một cách vô tư, vô tội vạ, cứ miễn rằng rác nhà tôi sạch, không sao cả, có lợi là tôi làm. Người ta chỉ thấy cái lợi trước mắt thôi. Chúng ta đã thấy được kinh nghiệm của những người phá rừng. Đời ông, đời cha chặt cây phá rừng, đến đời con rừng không còn để phá, đi cưa từ gốc cây. Và bây giờ sang đến thế hệ của cháu, cháu đi vào rừng để đào rễ, gốc cũng không còn. Người ta muốn chặt một cái cây thì phải trồng 2 cây khác, để cái cây đủ lớn có thể trở thành lá phổi thì lúc bấy giờ mới có thể chặt cái cây lớn đi. Ta lấy một ví dụ khác Nếu ai có cái người thân ở nước ngoài hay có kinh nghiệm du lịch hải ngoại, ta thấy có nhiều chuyện. Người ta đi câu cá, câu cá thì phải có giấy phép hẳn hoi, và câu được con cá rồi thì phải đem lấy thước mà đo, coi con cá có đủ tấc đủ thước hay chưa, rồi mới bỏ vào thuyền. Con cá chưa đủ tấc thì lại thả vào dòng biển để tiếp tục chờ cá lớn. Họ mất tự do quá sức. Chỉ có chúng ta là tự do. Bất kỳ con cá nào bắt được là tốt rồi. Bắt cá lớn, bắt cá bé, lòng tông tôi cũng không tha, rồng rồng tôi cũng không bỏ. Bắt hết, vét sạch. Chưa xong, tôi còn có thể ghim điện, tôi còn có thể rà điện. Con nào chết nổi lên tôi bắt. Chết 100 con, bắt được có 3 con. Và chỉ cần làm một lần, ta phá hủy toàn bộ môi sinh. Không sao cả, hôm nay có bữa canh cho con là được. Còn ngày mai đời chúng mày kệ xác chúng mày. Đời cua cua máy, đời cái cái đào. Ai trong chúng ta có kinh nghiệm một lần du lịch hải ngoại chẳng hạn, ta bảo sao ở đây người ta ý thức thế, đường xá người ta sạch thế, công viên người ta đẹp thế, còn chúng tôi chỗ nào cũng rác. Bao giờ thì ta biết yêu thiên nhiên? Bao giờ thì ta thấy rằng khi quét sân mình phải quét luôn cả khúc đường trước sân nhà mình? Bao giờ thì ta không bao giờ để một cái điều suy nghĩ vẩn vơ quẳng rác nhà mình sang nhà hàng xóm? Và bao giờ thì ta ý thức đủ, ngay cả rác nhà hàng xóm mà tiện ta cũng nhặt đi? Người ta kể ở ngoài miền Bắc có hai cái xứ, một bên là người Công giáo và một bên là người ngoại giáo. Cái xứ bên Công giáo rất sạch sẽ, còn xứ bên ngoại giáo thì rác rưới bẩn thỉu. Bởi vì người dân bên Công giáo dậy sớm lắm, sáng 4 giờ là dậy rồi đi nhà thờ rồi, đạo đức mà. 5 giờ trời chưa sáng hẳn thì em đã về, và em dọn dẹp, quét nhà, quét sân. Bên kia ngủ chưa dậy, em dồn rác trên bên làng của họ. Bên em rất sạch, còn bên các chị kệ các chị. Khỏi cần nói làng này với làng kia, đôi lúc chúng ta thấy trong cuộc sống, ngồi trên xe đời mới máy lạnh sang trọng, quay cửa kính xuống, em ném ra ngoài cái cùi bắp vừa gặm sóc. Ôi sao mà tự do văn minh thế. Rồi một lúc nữa lại thấy quay cửa kính xuống quẳng ra, thì là chuyện gì à? Cái bánh ăn xong lá quẳng xuống đường, không sao hết, tí lau công người ta quét. Mà nếu bận tâm về chuyện này, ta sẽ thấy có lẽ không ở đâu như người Việt chúng ta, ra ngoài đường muốn úp mặt vào tường lúc nào thì úp. Sao mà tự do thế? Đến bao giờ? Đức Thánh Cha Francisco đã viết xong bản thảo một tông huấn về môi trường, và Ngài chuẩn bị gửi cho tất cả giáo hội. Trong giáo phận của chúng ta, nếu cộng đoàn còn nhớ, ngày thứ ba, ngày 13 thứ sáu vừa rồi, Đức Tổng mời gọi cả giáo phận ăn chay và cầu nguyện để cầu cho môi trường. Chúng ta nhấn mạnh điều này để thấy được đức tin không chỉ là chuyện trong nhà thờ, mà đức tin còn ở chợ, đức tin còn ở công viên, đức tin còn ở tất cả mọi môi trường chúng ta sống. Kính thưa cộng đoàn, sám hối là nhìn lại tất cả những mối tương quan ấy, là nhìn thấy sự đổ vỡ do tội lỗi gây lên. Tội lỗi gây nên sự đổ vỡ giữa con người với Thiên Chúa, trong tâm hồn của mình, trong tương quan với tha nhân, cũng như trong tương quan với thế giới. Sám hối để thay đổi đời sống của mình phù hợp với sự hoán cải của con tim. Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó bỏ đường tà để được sống. Chúa muốn chúng ta sống hạnh phúc. Chúa muốn giao hòa chúng ta với Ngài. Chúa muốn tâm hồn của chúng ta bằng an. Chúa muốn tương quan của chúng ta với nhau trở nên tốt đẹp. Và Chúa muốn cho môi trường sinh thái trở thành một môi trường thân thiện, hài hòa, đem lại sự sống hơi thở cho chúng ta. Hãy sám hối bằng những việc làm cụ thể để ta có thể giao hòa với Chúa, với mình, với tha nhân và với thế giới xung quanh. Hãy làm một điều gì đó rất cụ thể ngay hôm ngày hôm nay, khi chúng ta ý thức được những gì mà tội lỗi đang phá đổ những mối tương quan của chúng ta. Xin cảm ơn cộng đoàn.